Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha xin cầu nguyện theo một số ý chỉ đặc biệt. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc lại ngày đời sống thánh hiến được cử hành hôm thứ Bảy vừa qua, nhân dịp lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Ngài kêu gọi mọi người hãy tỏ lòng biết ơn với những người hiến thân phục vụ Chúa và giáo hội bằng ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Ngoài ra, Chủ nhật vừa qua cũng là ngày sự sống tại Ý. Giải thích về đề tài được Hội đồng Giám mục Ý chọn lựa cho năm nay là phục vụ sự sống. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy tôn trọng sự sống từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Đây là một quà tặng cần được trân trọng, bảo vệ và thăng tiến. Đức Thánh Cha đặc biệt nhớ đến việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa giải, công lý và hòa bình tại Kenya, là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động giữa các nhóm chủng tộc, khiến cho gần cả ngàn người đã bị thiệt mạng kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống đến nay. Đức Thánh Cha cũng hướng tâm trí mọi người về Iraq, là nơi theo Ngài, sự dữ và gánh nặng của khổ đau như không còn ranh giới nữa. Đức Thánh Cha nói như sau: một lần nữa tôi lên tiếng cho dân tộc đã bị thử thách quá nặng nề này, và nhân danh họ tôi khẩn cầu hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến Tết âm lịch sẽ được mừng tại Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước ở Á Châu. Tết là dịp đoàn tụ của gia đình. Trích dẫn sứ điệp hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha nhắc lại giá trị của gia đình. Ngài nói rằng, gia đình là nơi mà con người học được ngôn ngữ của sự sống chung trong xã hội và khám phá những giá trị nhân bản. Ngài gửi lời chúc mừng khang an và thịnh vượng và hy vọng rằng Tết sẽ là dịp để mọi người bảo tồn những truyền thống tốt đẹp và hữu ích của đời sống gia đình. Tin Kenya. Caritas Kenya và Caritas Quốc tế lên án các cuộc bạo động tại Kenya. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Chủ tịch Caritas Quốc tế, và Đức Cha Cyprian Kizito Luanga, Chủ tịch Caritas Kenya, đã khẳng định rằng tất cả mọi phe phái chính trị tại Kenya cần phải nỗ lực để chấm dứt các cuộc bạo động. Cho tới nay, đã có ít nhất 800 người bị giết chết và khoảng 250.000 người lâm cảnh không nhà không cửa vì những cuộc bạo động. Lời kêu gọi mang chữ ký của Đức Hồng Y Rodriguez và Đức Cha Luanga khẳng định rằng những cái chết trên đây là một hồi chuông báo động dành cho các nhà hữu trách chính trị và thúc đẩy họ phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh cho Kenya khỏi rơi vào vực thẳm. Theo hai nhà lãnh đạo giáo hội trên đây, phải mất hàng bao nhiêu năm trời để tái thiết xứ sở, nhưng cũng chưa muộn để tránh một đại họa. Các vị kêu gọi chính phủ và các đảng phái đối lập hãy tức khắc đưa ra những biện pháp và tìm một giải pháp ôn hòa. Caritas Quốc tế và Caritas Kenya kêu gọi mọi người Kenya hãy lên án các hành động giết người và tố cáo những kẻ sát nhân. Giết người vô tội là một hành động không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Nhưng Đức Hồng Y Rodriguez và Đức Cha Luanga cũng kêu gọi người dân hãy tha thứ cho nhau. Các ngài nhắc đến những cuộc xung đột tại Somalia, Sudan, Uganda và mời gọi mọi người phải tự hỏi có nên gia tăng thêm đau khổ nữa không? Ngoài ra, cũng liên quan đến tình hình tại Kenya, trong một lá thư mục vụ gửi cho toàn giáo phận, Đức Cha Boniface Lele, Tổng giám mục Mombasa, viết rằng những người công giáo nào đang tham gia vào các cuộc bạo động hoặc là phải ngừng lại hoặc đừng lên rước lễ nếu họ không chịu hòa giải qua bí tích giải tội. Theo vị giám mục này, những người công giáo như thế phải biết rằng hành động của họ là những việc làm tội lỗi, đi ngược lại ý Chúa và các chế răn của Ngài. Nhắc lại lời kêu gọi tha thứ và hòa giải mà các đức mục Kenya đã đưa ra, Đức Cha Lele còn viết thêm rằng mỗi người cần phải rao giảng tình yêu và hòa bình giữa các nhóm sắc tộc khác nhau bằng cách cổ võ đối thoại và lắng nghe. Tin Vatican. Đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh đã gặp gỡ Tòa Thánh tiếp theo những căng thẳng mới đây giữa nhà nước Tây Ban Nha và Hội đồng Giám mục nước này. Hôm Chủ nhật vừa qua, Tòa Thánh đã xác nhận việc Đại sứ Tây Ban Nha than phiền về lập trường của Hội đồng Giám mục nước này trong chiến dịch vận động bầu cử hiện nay. Về phần mình, hôm thứ Bảy vừa qua, chính phủ Tây Ban Nha cũng loan báo rằng đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh đã đến gặp gỡ các viên chức của Tòa Thánh để bày tỏ sự khó chịu và ngay cả giận dữ của chính phủ nước này về lập trường của giáo hội trong chiến dịch vận động cho những cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Một nguồn tin từ Vatican được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn cho biết nội dung cuộc trao đổi giữa đại sứ Tây Ban Nha và đức cha Fernando Filoni, thư ký Quốc hội khanh Tòa Thánh, xoay quanh vấn đề trên đây. Theo chính phủ Tây Ban Nha, đại sứ bên cạnh Tòa Thánh đã trình bày với Tòa Thánh sự bất bình của chính phủ nước này trước lập trường của hàng giáo phẩm Tây Ban Nha được công bố hôm thứ Năm vừa qua. Trong một lá thư mục vụ, giáo hội tại Tây Ban Nha đã trích cứ việc chính phủ thương lượng với tổ chức khủng bố ETA, tức là tổ chức tranh đấu cho độc lập của người Basque. Trước đó, các đức giám mục Tây Ban Nha cũng đã chỉ trích những cuộc cải tổ xã hội của Thủ tướng Zapatero, như hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, cổ võ việc ly dị và loại bỏ tính cách bắt buộc của việc dạy giáo lý công giáo trong các trường công lập. Hôm thứ Bảy vừa qua, ông Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos đã tuyên bố rằng hàng giáo phẩm Tây Ban Nha cực đoan, bảo thủ. Ông này cũng nói rằng với tư cách là một người công giáo, ông phẫn nộ trước lập trường của các nước giám mục Tây Ban Nha. Tin liên quan đến Kosovo. Đại diện của chính quyền Kosovo viếng thăm Vatican. Một thông cáo từ phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ Bảy vừa qua, đại diện của chính quyền Kosovo, ông Fatmir Sechu, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và Tòa Thánh đang quan tâm một cách đặc biệt về những diễn biến liên quan đến việc tỉnh này tranh đấu để được độc lập khỏi Serbia. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ không hề nổi lên bất cứ một sự thay đổi nào trong lập trường của Tòa Thánh về một quy chế pháp lý cho Kosovo. Theo Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ chỉ nhằm cung cấp thông tin trực tiếp cho Tòa Thánh mà thôi. Thông cáo của Tòa Thánh xác nhận rằng về việc Kosovo tuyên bố độc lập, Tòa Thánh quan tâm một cách đặc biệt và xem trọng hướng đi của cộng đồng thế giới. Được biết, phần lớn các nước trong Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đều sẵn sàng để nhìn nhận độc lập của Kosovo, ngay cả khi Serbia và Nga có chống đối. Riêng Tòa Thánh Vatican nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm an ninh và tôn trọng nhân quyền cho mọi người dân. Trong cuộc tiếp kiến dành cho ông Sechu, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi của Ngài với dân tộc đang sống tại Kosovo, là nơi mà Kitô giáo đã hiện diện ngay từ những thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Thông cáo của Tòa Thánh cũng cho biết hiện có khoảng 65.000 người Công giáo đang sống tại Kosovo, phần lớn người dân tại đây theo Hồi giáo. Nhưng người chính thống Serbia vẫn xem Kosovo như chiếc nôi tinh thần của họ. Thông cáo đã kết thúc như sau, Tòa Thánh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khuyên nhủ hòa giải, công lý và hòa bình. Tin Trung Quốc. Các tín hữu Kitô của một giáo hội thầm lặng tại tỉnh Yunnan, Trung Quốc đã bị hành hung vì chất vấn công an để tịch thu và đốt kinh thánh. Theo tin từ Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, hôm 23 tháng Giêng vừa qua, hai tín hữu của một giáo hội thầm lặng đã đến trụ sở công an tại quận Xishan để yêu cầu cho điều tra về vụ một số đồ thờ phượng kể cả sách thánh đã bị công an mang ra khỏi nhà thờ và đốt cháy. Không những không đáp ứng yêu cầu của họ, công an còn có thái độ bạo động đối với họ. Một trong hai người tín hữu đã bị ném qua tường đến bất tỉnh. Buổi chiều cùng ngày, một người tín hữu khác đã trở lại trụ sở công an để khiếu nại về chuyện đã xảy ra, nhưng công an đã không nhìn nhận sự kiện. Một loạt những biến cố đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm vừa qua. Công an và nhân viên của văn phòng sắc tộc và tôn giáo huyện đã đột nhập vào một tư gia nơi đang diễn ra một cuộc hội họp của các tín hữu. Sau khi đã lục soát căn hộ, công an đã tịch thu một số sách vở, kể cả kinh thánh và mang ra đốt. Công an cũng xé nát căn cứ của một số người. Theo luật, bất cứ tài liệu nào bị tịch thu cũng đều phải được ghi vào biên bản. Nhưng công an tại tỉnh Yunnan đã xem thường luật này. Đây là lý do đã khiến cho các tín hữu Kitô thuộc một giáo hội thầm lặng trên đây đến khiếu nại tại trụ sở công an và bị hành hung. Tin Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân khuyến cáo chính phủ nên chọn một người xứng đáng để làm đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Được biết bà Leonida Vieira, đại sứ Phi bên cạnh Tòa Thánh, vừa mãn nhiệm, và chính phủ nước này đang có ý định tiến cử bà Christina Anrile, phu nhân của thượng nghị sĩ Anrile, để thay thế bà Vera. Đức cha Oscar Cruz, nguyên phó chủ tịch hội đồng giám mục Phi Lục Tân, đã nhận định rằng, theo mục tiêu chuẩn chung, đại sứ phải là người được tòa thánh Vatican chấp thuận vì khả năng chuyên môn và nhất là vì tư cách đạo đức. Đức cha Cruz nói rằng đại sứ là người phải thiết lập quan hệ của đất nước với tòa thánh. Do đó, người được tiến cử vào chức vụ này phải được chọn lựa một cách nghiêm chỉnh và xứng đáng để đại diện cả quốc gia lẫn giáo hội tại Phi Lục Tân. Hội đồng giám mục Phi Lục Tân chưa đưa ra một tuyên ngôn chính thức nào về việc chính phủ bổ nhiệm bà Henri Lê, bởi vì hội đồng giám mục chưa được thông báo về việc bổ nhiệm này. Trở lại tin Roma, tòa thánh muốn xét lại việc cho rước lễ trên tay. Mới đây, đức cha Albert Malcolm Ringgit, thư ký bộ phụng tử và kỷ lục bí tích, đã nói rằng cần xét lại việc trao mình Chúa trên tay. Đức cha Ringgit đưa ra tuyên bố trên đây nhân dịp đề tựa cho một cuốn sách của một vị giám mục tại Kazakhstan. Trong lời đề tựa cho cuốn sách có tựa đề "Suy niệm của một vị giám mục từ Trung Á về bí thư thánh thể" của đức cha Athanasius Schneider, đức cha thư ký bộ phụng tử và kỷ lục bí tích viết rằng mình thánh Chúa cần phải được đón nhận bằng một thái độ hết sức cung kính và thờ lạy. Vị giám mục này viết rằng việc rước lễ trên tay đã được áp dụng tại một số nơi với kiểu cách lạm dụng và vội vàng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng Vatican II chưa bao giờ khuyến khích hay hợp thức hóa việc trao mình thánh Chúa vào lòng bàn tay. Liệt cha Ranjit kết luận như sau: đã đến lúc phải xét lại và nếu cần phải hủy bỏ hoàn toàn thực hành này. Tin Paris. Trong một số ra gần đây, nhật báo công giáo lớn nhất tại Pháp, tờ La Croix, đã viết rằng do áp lực của tòa thánh, chính phủ Việt Nam trả lại tòa khâm sứ cũ cho Tổng giáo phận Hà Nội. Theo báo La Croix, tình hình giáo hội công giáo tại Việt Nam được tòa thánh quan tâm theo dõi một cách đặc biệt và hy vọng sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với chế độ cộng sản Việt Nam và bảo đảm được tự do tôn giáo cho người công giáo. Theo báo này, chuyến thăm Vatican của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Giêng năm vừa qua đã diễn ra sau một loạt những dấu hiệu tích cực từ phía Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng. Trong thông cáo được đưa ra sau chuyến thăm, Tòa Thánh bày tỏ vui mừng về những tiến bộ trong những năm gần đây về tự do tôn giáo tại Việt Nam, và hy vọng rằng các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước sẽ cho phép giáo hội cộng tác thăng tiến các giá trị luân lý, cổ suý một nền văn hóa của liên đới và thực thi công tác bác ái. Theo báo La Croix, giáo hội công giáo tại Việt Nam chứng tỏ cho chính quyền thấy rằng giáo hội có thể chăm sóc cho những người yếu kém trong xã hội và nhất là trẻ em xuyên qua các trường mẫu giáo. Sau chuyến viếng thăm và chỉ cần của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tòa Thánh đã nghĩ rằng tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra tốt đẹp và sẽ đạt được một thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục. Chính vì thế mà tháng 3 năm 2007, một phái đoàn Tòa Thánh đã tỏ ra rất lạc quan khi lên đường sang Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo La Croix, niềm lạc quan ấy đã không đứng vững. Một viên chức đang làm việc tại giáo triều cho báo La Croix biết như sau: chính phủ Việt Nam vẫn còn bám chặt vào truyền thống cộng sản là muốn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo. Hơn nữa, báo này đưa ra nhận xét rằng ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn còn đậm nét tại Việt Nam. Người anh cả Trung Quốc không muốn thấy người đàn em láng giềng của mình chống bình thường hóa quan hệ với Vatican.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Khoảng cách giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sắp tới sẽ có một cuộc gặp gỡ mà Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, được gọi là lịch sử. Thật vậy, trong tháng 2 hoặc tháng 3 này sẽ diễn ra tại Vatican một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và một phái đoàn đại diện của 138 học giả Hồi giáo đã ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô. Ngoài Đức Thánh Cha, phái đoàn Hồi giáo này cũng sẽ gặp gỡ với một số cơ quan của giáo triều, đặc biệt là với Học viện Ả Rập và Hội giáo học tại Roma. Sở dĩ có cuộc gặp gỡ như thế là nhờ những cuộc trao đổi thư từ gần đây giữa Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và một trong những nhân vật có thế giá đã ký tên vào lá thư của 138 học giả Hồi giáo là hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal của Jordani. Được biết trong phái đoàn Hồi giáo sẽ đến Vatican có ông Yaya Sergio Yahe Palanvicini, giáo trưởng tại đền thờ Al-Wahid ở Milano, Bắc Ý, và ông Aref Ali Nayef, một giáo sư về Hồi giáo tại Đại học Cambridge. Cũng trong tháng 2 này, Đức Hồng Y Toron sẽ viếng thăm Đại học Al-Azhar, Cairo, Ai Cập. Đây là đại học quan trọng nhất của hệ phái Sunni. Ngoài ra, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cũng sẽ gặp gỡ với Tổ chức Tiếng Gọi Thế Giới Hồi Giáo tại Libya và Học viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn tại Amman, Jordani. Trong cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Toran nói rằng Ngài rất tin tưởng và đánh giá cao tinh thần cởi mở đáng kể của nhiều giới quan trọng trong thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, vị Hồng Y này khẳng định rằng còn nhiều khó khăn lớn cần phải vượt qua. Cuộc trao đổi thứ tư giữa Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Hoàng thân Muhammad bin Talal đã nhấn mạnh rằng hai bên hoàn toàn chưa đồng ý về một điểm thiết yếu, đó là những đề tài cần được mang ra thảo luận trong cuộc gặp gỡ sắp tới. Trong lá thư viết cho Hoàng thân Muhammad bin Talal đề ngày 19 tháng 11 năm vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đề nghị ba điểm cần được thảo luận như sau. Tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Ý thức về tôn giáo của người khác. Cam kết cổ võ sự tôn trọng và chấp nhận hổ tương nơi các thế hệ trẻ. Nhận định về lá thư của Đức Hồng Y Bertone, cha Samir Kalin Samir, một linh mục dòng tên chuyên nghiên cứu về Hồi giáo và một linh mục dòng tên người Đức là cha Christian Troll, đã nhấn mạnh rằng lá thư của 138 học giả Hồi giáo không minh bạch về điểm đầu tiên được Đức Hồng Y Bertone đề nghị, tức tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Ngược lại, một số học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha còn nói rằng họ hoàn toàn không quan tâm đến tự do lương tâm, bình đẳng giữa người nam và người nữ, bình đẳng giữa các tín hữu của các tôn giáo khác nhau, hay phân biệt giữa quyền bính tôn giáo và quyền hành chính trị. Về phần mình, trong lá thư đề ngày 12 tháng 12 năm vừa qua, Hoàng thân Muhammad bin Talal cũng khẳng định rằng đối tượng của cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo phải là điểm chung giữa hai tôn giáo về tính độc nhất của Thiên Chúa và giới răn mến Chúa và yêu người. Trong lá thư, Hoàng thân Muhammad bin Talal cũng phê bình lập trường của Tòa Thánh khi trích dẫn một thông cáo của một số học giả Hồi giáo tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn vào tháng 10 năm vừa qua tại Napoli, Nam Ý. Thông cáo này phản đối một số phát biểu của Đức Hồng Y Toron, cũng như các bài viết của cha Samir và Troll, và trách cứ thái độ thinh lặng của Đức Thánh Cha Benedicto khi viếng thăm Napoli. Về cuộc đối thoại với Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã tỏ rõ lập trường của Ngài trong bài diễn văn đọc trước giáo triều nhân dịp Giáng sinh năm vừa qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nói như sau. Trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, vốn cần phải được đẩy mạnh. Chúng ta cần phải nắm vững sự kiện là thế giới Hồi giáo hiện nay đang bị đặt trước một thách đố khẩn thiết. Một thách đố như thế cũng đã từng được đặt ra cho Kitô giáo vào thời ánh sáng, và sau nhiều nghiên cứu, Công đồng Vatican II đã tìm ra được những giải đáp cho Giáo hội Công giáo. Thời ánh sáng mà Đức Thánh Cha nói đến trên đây chính là phong trào triết học đề cao vai trò của lý trí tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 18. Theo Đức Thánh Cha, phong trào này đã đề cao lý trí con người đến độ chối bỏ niềm tin tôn giáo, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của cộng đồng và các tổ chức công cộng, cũng như tước đoạt những tiêu chuẩn phán đoán đặc thù của con người. Tuy nhiên, thời đại ánh sáng đã giúp cho nhân loại làm được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nhân quyền, tự do lương tâm. Đây cũng chính là những yếu tố nền tảng của một tôn giáo đích thực. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hiện nay Hồi giáo cũng đang đương đầu với một phong trào như thế. Đức Thánh Cha nói rằng nội dung của cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo phải là quyết tâm tìm ra những giải pháp đúng đắn. Giáo hội luôn liên đới với những người Hồi giáo nào dựa vào sắc tín tôn giáo của mình, luôn nỗ lực chống lại bạo động và nhận ra sự đồng hành của đức tin với lý trí, của tôn giáo với tự do. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Làm thế nào để khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của con cái? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tiếp xúc qua thân xác, những lời nói khẳng định, dành thời giờ, nhận quà, những hành động phục vụ. Đây là năm thứ ngôn ngữ để diễn tả tình yêu. Mỗi đứa trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con để có thể bày tỏ tình yêu với nó. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu của đứa con và nói được thứ ngôn ngữ ấy, thì đứa con mới thực sự cảm thấy được yêu thương. Và khi đứa con cảm thấy được yêu thương, nó sẽ dễ dàng chấp nhận lời chỉ bảo và hướng dẫn của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi cha mẹ có thể nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cũng như bày tỏ tình yêu bằng những ngôn ngữ khác, họ sẽ dạy cho đứa con biết yêu thương người khác và thấy được nhu cầu phải nói những ngôn ngữ tình yêu của người khác. Như vậy, họ sẽ dạy cho nó biết tỏ ra nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Càng tỏ ra nhạy cảm với nhu cầu của người khác, đứa trẻ càng trở thành một con người quân bình để có thể hội nhập dễ dàng vào đời sống xã hội. Tất cả mọi đứa trẻ đều ích kỷ, do đó chúng thường không ý thức được tầm quan trọng của việc thông đạt với người khác bằng những cách thế đòi hỏi phải hy sinh và quên mình. Chẳng hạn, một đứa trẻ có vấn đề về chia sẻ và tặng quà cho người khác. Một đứa khác lại có khuynh hướng sống cô độc và không thấy nhu cầu phải hợp quần với người khác. Một đứa trẻ khác gặp khó khăn trong việc diễn tả bằng lời nói. Những đứa trẻ ít nói thường gặp những khó khăn này. Giúp cho một đứa trẻ ra khỏi bản thân để đến với người khác nhiều hơn là một cách thế bày tỏ tình yêu của cha mẹ. Đứa trẻ sẽ học được cách bày tỏ tình yêu bằng những lời nói khẳng định. Khi cha mẹ học nói ngôn ngữ tình yêu của đứa con, ngay cả khi ngôn ngữ tình yêu của đứa con có khác với ngôn ngữ của họ, lúc đó họ sẽ tỏ cho nó thấy được cách phục vụ người khác và sống vô vị lợi. Cư xử như thế, cha mẹ hướng dẫn đứa con dần dần trở thành một con người trưởng thành, nghĩa là một con người biết quan tâm đến người khác. Cần phải có thời gian để khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con. Với một đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ phải diễn tả tình yêu bằng 5 ngôn ngữ tình yêu một lúc. Khi đứa trẻ lớn dần, cha mẹ sẽ bắt đầu nhận ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó. Có đứa trẻ thích được cha mẹ âu yếm. Có đứa trẻ thích được cha mẹ hiện diện bên cạnh. Có đứa thích được cha mẹ nói những lời cổ võ. Có đứa thích được nhận quà. Ngôn ngữ này có thể trội hơn ngôn ngữ khác. Do đó, cha mẹ cần quan sát phản ứng của đứa trẻ để khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó và nói được thứ ngôn ngữ ấy để đứa trẻ luôn cảm thấy được yêu thương. Khám phá được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa trẻ là một tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian. Trước hết, cha mẹ cần quan sát xem đứa con diễn tả tình yêu với họ như thế nào. Nếu một đứa con từ 5 đến 8 tuổi thường xuyên nói với cha mẹ, con thương ba má, con cảm ơn ba má vì đã giúp con làm bài, vân vân. Đây là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là những lời nói khẳng định. Nó cần nghe được những lời nói âu yếm và cổ võ của cha mẹ. Nó chỉ cảm thấy được yêu thương khi nghe được những lời nói yêu thương và cổ võ từ môi miệng của cha mẹ nó. Dĩ nhiên, điều này có khi không còn giá trị đối với một thiếu niên 15 tuổi, nhất là đối với những thiếu niên đã biết dùng lời nói để lèo lái cha mẹ chúng. Cha mẹ nên quan sát xem đứa con của họ bày tỏ tình yêu với người khác như thế nào. Nếu một em học sinh lớp 3 luôn muốn tặng quà cho thầy cô của nó, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là tặng và nhận quà. Tuy nhiên, cha mẹ không nên gợi ý để đứa con làm điều đó. Nếu cha mẹ là người gợi ý hoặc ép buộc đứa con tặng quà cho thầy cô, nó chỉ làm theo lệnh của cha mẹ, và như vậy, quà tặng sẽ không còn là biểu tỏ của tình yêu nữa. Một đứa trẻ mà ngôn ngữ tình yêu là nhận quà, sẽ cảm nhận một niềm vui khó tả mỗi khi nhận được quà, và mỗi khi tặng quà cho người khác. Nó cũng mong người khác có được một niềm vui như nó khi họ nhận được món quà của nó. Để biết được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cha mẹ cũng cần phải lắng nghe những điều chúng thường yêu cầu nhất. Nếu một đứa trẻ thường xin cha mẹ chơi với nó, đi bộ với nó, hoặc ngồi đọc sách với nó, đây là dấu hiệu cho thấy đứa trẻ muốn cha mẹ dành thời giờ cho nó. Ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là cần được cha mẹ dành nhiều thời giờ cho nó. Nó muốn cha mẹ dành cho nó một sự chú ý không chia sẻ. Dĩ nhiên, tất cả mọi đứa trẻ đều cần sự chú ý của cha mẹ. Nhưng có những đứa trẻ cần sự chú ý của cha mẹ hơn những đứa trẻ khác. Nếu đứa trẻ không ngừng hỏi ý kiến của cha mẹ về việc làm của nó, thì ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó có thể là những lời nói khẳng định. Nó cần được cha mẹ cổ võ. Dĩ nhiên, đứa trẻ nào cũng muốn nghe những lời cổ võ và khuyến khích của cha mẹ. Nhưng khi một đứa trẻ chỉ chú ý đến những lời như thế, thì đây là một dấu hiệu cho thấy rằng ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nó là những lời khẳng định của cha mẹ. Trong việc khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, cha mẹ cũng cần phải ghi nhận những điều nó thường than phiền nhất. Nếu đứa con than phiền, cha mẹ không bao giờ dành giờ cho con. Cha mẹ chỉ lo cho em con. Con chẳng bao giờ được đi ra ngoài chung với cha mẹ, vân vân. Rất có thể, đứa bé không ganh tị với đứa em, cho bằng muốn nói rằng nó không được cha mẹ yêu thương như nó chờ đợi. Qua lời than phiền này, đứa trẻ muốn cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn mà thôi. Cha mẹ cần khám phá ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, để có thể bày tỏ tình yêu với nó một cách xứng hợp, và cho nó cảm nhận được rằng nó thực sự được yêu thương. Nhưng dù cho ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con như thế nào đi nữa. Cha mẹ cũng cần nên nhớ rằng, họ phải nói tất cả mọi ngôn ngữ tình yêu. Không thể chú trọng đến ngôn ngữ này mà bỏ qua ngôn ngữ khác. Không thể chỉ cổ võ khuyến khích và không dành cho đứa con nhiều thời giờ hơn. Không thể chỉ tặng quà mà không dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Không thể chỉ phục vụ mà không có những lời cổ võ. Khi tập nói những ngôn ngữ tình yêu với con cái, cha mẹ không chỉ dạy cho chúng biết sống yêu thương. Họ cũng tự đào luyện cho mình trở thành những con người biết xây dựng những mối quan hệ hài hòa hơn với người xung quanh. Con cái không chỉ trưởng thành qua phục vụ của cha mẹ, mà chính cha mẹ cũng trưởng thành hơn qua tình yêu họ dành cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hãy ăn năn thắp hương vì nước trời, vì nước trời gần đến. Hãy siêng năng nguyện cầu Chúa cha, hãy ăn năn thắp hương vì nước trời gần đến.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Bấy giờ Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người cảm thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp mình bái lại tôi. Chúa Giêsu liền nói, Sa-tan kia xéo đi, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Quý vị và các bạn thân mến, khi xác tín về thực thể mình là ai và sống trên trần gian này để làm gì, thì lúc đó ta cảm thấy an vui hạnh phúc. Các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa chay có thể giúp chúng ta nhớ lại điều căn bản, tôi là ai và tôi sống trên trần gian này để làm gì. Bài đọc một từ sách Sáng Thế nhắc lại biến cố con người đầu tiên là Adam và Eva được Thiên Chúa cho sống trong vườn địa đàng, nhưng đã không sống được trọn vẹn hồng ân đã lãnh nhận, mà đã sa ngã trong cơn cám dỗ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 mà chúng ta vừa đọc lại trên đây kể lại biến cố Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa và đã trải qua những cơn cám dỗ nhưng không bị ngã quỵ như Adam và Eva mà đã chiến thắng. Giáo hội đã nhắc lại hai biến cố khởi đầu này, một ở khởi đầu công cuộc tạo dựng và một ở khởi đầu công cuộc cứu chuộc, nhắc lại tâm tình thống hối trở về nhà cha, trở về lại với Thiên Chúa tình yêu và với anh chị em cần được yêu thương. Giáo hội cũng nhắc đến hai biến cố để chúng ta suy nghĩ và củng cố thêm niềm xác tín đã lãnh nhận từ đức tin. Tôi là ai và tôi sống trên đời này để làm gì? Bài đọc thứ hai nhắc chúng ta rõ con người là tạo vật của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Ngài yêu thương, quan tâm đến mọi sự. Đó là thực thể của con người, là tạo vật của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài. Con người được Thiên Chúa cho sống trên trần gian để chu toàn những thánh ý của Thiên Chúa, tuân giữ luật Thiên Chúa truyền dạy vì ích lợi của con người. Nhưng Adam và Eva đã bị cám dỗ không muốn chấp nhận thực thể này của mình, muốn làm méo mó nó, muốn trở nên bằng Thiên Chúa, như Thiên Chúa tự quyền quyết định tốt xấu. Adam đã thất bại, đã sa ngã phạm tội vào khởi đầu lịch sử, và đã thông truyền gia tài tội lỗi này cũng như những hậu quả của nó cho thế hệ đến sau. Thiên Chúa không vì thế mà từ bỏ con người. Ngài thực hiện chương trình cứu chuộc qua con một ngày xuống thế làm người là Chúa Giêsu Kitô. Khởi đầu công cuộc cứu chuộc, Chúa Giêsu đã trải qua biến cố chịu thử thách, chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng. Những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu tóm lại hai điểm chính: về thực thể mình là ai và đến sống trên trần gian này để làm gì. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu nghi ngờ thực thể mình là con Thiên Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy biến những hòn đá này thành bánh ăn. Đó là thử thách muốn có dấu lạ để trắc nghiệm xem mình có quả thật là con Thiên Chúa hay không. Ma quỷ cám dỗ Chúa, nghi ngờ thay đổi sứ mạng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha. Nếu ông sắp mình thờ lại ta, thì ta sẽ cho ông tất cả. Sứ mạng của Chúa Giêsu là đưa con người trở về cùng Thiên Chúa, chứ không phải đưa con người về làm nô lệ cho tội lỗi để củng cố vinh quang cho riêng mình ngoài Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhắc lại, chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Sống vâng phục Thiên Chúa, thi hành thánh ý Ngài, đó là sứ mạng cao cả nhất của con người, của mỗi người chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc để trở thành con cái Thiên Chúa, để chia sẻ sự sống thần linh của Thiên Chúa. Chúng ta được Chúa Giêsu chỉ cho biết con đường chiến thắng những cám dỗ mà chúng ta không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống của mình. Đó là con đường vâng phục lắng nghe lời Chúa. Bắt đầu mùa chay, mỗi người chúng ta hãy tự kiểm xem mình đã ý thức thực thể mình là ai. Có xác tín mình là con cái của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc hay không? Và có ý thức rõ ràng về sứ mạng của mình trên trần gian này là sống vâng phục Thiên Chúa và sống với Thiên Chúa. Chúng ta dốc quyết một điều cụ thể trong mùa chay này là đọc lời Chúa hàng ngày, hàng tuần, theo chu kỳ phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin và xác tín về thực thể mình. Tôi sống trên đời để thờ phượng Chúa và yêu mến anh chị em. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dịp mang hơi ấm Noel đến cho các bệnh nhân tại Trại Phong Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hôm ngày 1 tháng 12 năm 2007 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã hứa với họ sẽ trở lại thăm vào cuối năm để giúp họ có đầy đủ những hương vị của ba ngày Tết. Dự đúng hẹn, Ngài đã cho chuẩn bị chuyến hủy lạo vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua, với một phái đoàn khá quy mô, gồm ban thường vụ và 45 chú ứng sinh thuộc tiểu chúng viện Lê Bảo Tịnh, quý thầy, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và một số đệ tử dòng Phaolô Đà Nẵng, nhóm sinh viên công giáo của Thanh Hóa đang theo học tại các đại học Sài Gòn và Hà Nội về nghỉ Tết. Đặc biệt có một người Mỹ gốc Việt trong dịp về thăm và vui xuân tại Thanh Hóa, tất cả trên 70 người. Tuy nhiên, vào giờ chót, vì bận công tác đột xuất, Ngài đã giao trách nhiệm trưởng đoàn cho cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, trưởng ban thường vụ tiểu chủng viện. Trước khi lên đường, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và ân cần dặn dò mọi người trong phái đoàn, hãy làm cho các bệnh nhân thật sự ấm lòng bằng tình thương và lòng nhân ái, chứ không chỉ bằng những món quà. Sau khi nhận phép lành của vị cha chung giáo phận, phái đoàn đã hăng hái lên đường vào lúc 7 giờ 45 phút sáng, mặc cho khí trời giá buốt, kèm theo cơn mưa lạnh thấu xương. Nhưng chỉ vài phút đồng hồ sau, không khí đã nóng hẳn lên trên những chuyến xe đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sức sống của tuổi trẻ hăng say phục vụ. Ngoài những món quà và thức ăn trưa cho các bệnh nhân cùng phái đoàn, còn có những chiếc xô, chổi, khăn lau bụi và lau sàn nhà. Bên cạnh đó là những bộ phận âm thanh và đàn chuẩn bị cho buổi văn nghệ giao lưu nối vòng tay lớn với các bệnh nhân. Với 2 tiếng đồng hồ trèo non vượt suối qua những đoạn đường lầy lội vì những cơn mưa, đoàn đã đến nơi. Tuy hơn 2/3 số người trong phái đoàn lần đầu tiên trong đời gặp gỡ bệnh nhân Phong, nhưng trên khuôn mặt mọi người không hề có chút ngỡ ngàng, cử chỉ không chút dè dặt. Từ linh mục, chủng sinh, nữ tu, ứng sinh, sinh viên và Việt Kiều đều bày tỏ những cử chỉ thân thiện với các bệnh nhân, ân cần hỏi han và không ngần ngại nắm lấy những bàn tay co quắp, khục ngủng. Sự ngỡ ngàng, cảm động đã hiện lên trên nét mặt những bệnh nhân. Sau khi gặp gỡ và chúc Tết ban giám đốc Trại Phong, cha thường vụ tiểu chúng viện đã ngỏ lời với các bệnh nhân. Ngài đã gợi đến họ tâm tình phụ tử của Đức Giám Mục Giuse và sự mong ước của Ngài được đến viếng thăm họ, nhưng không thể. Cha đã ân cần nói với họ như sau. Chúng con là những linh mục, chủng sinh, nữ tu, ứng sinh, sinh viên và giáo dân công giáo, thay mặt Đức cha Giuse đến đây để mừng xuân mới quý ông bà và anh chị em. Ước mong cuộc gặp gỡ này sẽ lưu lại một dấu tích tình thương trong lòng kẻ ở người đi, và ước mong cuộc hội ngộ này là sự khai mở cho một tương lai nối kết tình thân với những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa phái đoàn và mọi người tại Trại Phong Cẩm Thủy. Một vị đại diện bệnh nhân đáp từ bày tỏ niềm vui được đón tiếp và lòng biết ơn sâu xa đối với Đức cha Giuse và phái đoàn. Mọi người trong đoàn từng 2 người 1 trân trọng trao cho các bệnh nhân phần quà gồm rượu, mứt, kẹo, bánh chưng, nước mắm, bột ngọt, thịt chả bông và một bì thư tiền. Giây phút này tôi chợt cảm nghiệm rất sâu câu nói cách cho trọng hơn của cho, bởi tôi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những con người đau khổ. Họ ôm vai, cầm tay, áp má nhau để chụp hình, để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Bàn tay tôi cầm máy ảnh rung lên vì cảm động. Có thể những bức hình bên ngoài không còn rõ nét, nhưng trong tâm tư mọi người và trong lòng tôi sẽ mãi mãi in đậm những khuôn mặt trẻ trung tươi cười bên cạnh những khuôn mặt đã bị biến dạng vì căn bệnh quái ác. Có người vui vẻ để các chú ứng sinh ẩm bế mình trên tay để chụp hình lưu niệm. Tiếng đàn, tiếng hát đã vang dội trong khuôn viên trại phong vốn dĩ bình lặng. Không còn chỗ cho nỗi buồn tủi vì thiệt thòi mất mát. Không còn chỗ cho những mặc cảm của căn bệnh. Hàng rào ngăn cách đã bị xóa bỏ. Nơi đây chỉ còn lại nét đẹp của tình yêu thương hiệp nhất và lòng nhân ái của những môn đệ của Chúa Kitô. Quả thật, chỉ trong ngày, mọi bức tường của sự kỳ thị e dè đã bị phá đổ. Trước giờ ăn, mọi người đã cùng hát bài giáo phận ca của Thanh Hóa. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Buổi ăn trưa dạ chiến với bánh mì và xôi thịt, phái đoàn cùng ăn chung với ban giám đốc và các bệnh nhân. Đẹp biết mấy, hình ảnh của các chủng sinh, ứng sinh, nữ tu, sinh viên, bón thức ăn cho những người không thể cầm được nắm xôi, ổ bánh. Thực sự là một bữa chia sẻ tình thương, nồng ấm tình người. Tình yêu lại được cụ thể hóa, qua hình ảnh mọi người dắt dìu nhau về nơi ở của các gia đình để dọn nhà đón Tết. Các bệnh nhân ban đầu ngại ngùng, rồi vui mừng, rồi cảm động. Họ bước thấp bước cao, dành sách những xô nước cho những người trong phái đoàn lau chùi quét dọn. Những giây phút ấm áp bên nhau rồi cũng qua. Một bệnh nhân phong đã nói, con cảm thấy rất phấn khởi. Chưa khi nào con cảm thấy vui như hôm nay. Và cũng chưa khi nào chúng con được mọi người dọn dẹp nhà cửa như vậy. Xin cho chúng con gửi lời cảm ơn và chúc tuổi Đức Cha Linh, cũng như bà con giáo dân hết thảy. Nếu được, xin hãy tiếp tục đến thăm chúng con. Giờ chia tay, mọi người vây quanh cột cờ giữa sân, cầm tay nhau múa bài vòng tròn Chúa Kitô, rồi bài ca tạm biệt, gặp nhau đây rồi chia tay. Lời hát ấy có từ lâu lắm, ai cũng thuộc nằm lòng, nhưng giờ đây dường như rất mới, như lời ước hẹn đầu tiên của mọi người dành cho nhau. Nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn của tình thương, của sự cảm thông chia sẻ. Ước gì mỗi người chúng ta cùng chung niềm thao thức, làm cho những con người kém may mắn này thấy rằng, tuy họ khốn nhưng không khổ, để họ không chỉ cảm thấy mình đang tồn tại trong thế giới này, mà hãy làm cho họ được sống và sống dồi dào, ngay giữa những mất mát, đau thương, giữa những sa mù của cuộc đời. Hương Đăng, tường thuật từ Việt Nam.
Con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thầm, ô yêu thân con
bao cần chưa con
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ vui.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong các kinh nghiệm suốt những năm truyền giáo tại Brazil, cha Giovanni kể lại một kinh nghiệm đã giúp cha luôn khơi lại niềm hy vọng vào lòng tốt của con người như sau. Ông Serafim, một công nhân nghèo khổ, có bà vợ liệt giường bất toại với năm đứa con bị suy dinh dưỡng, quây quần bên mẹ, dưới túp lều tranh rách nát. Bà bị những ung nhọt ăn mòn da thịt, nạc mùi hôi thối. Bà nằm yên một chỗ, cần được giúp đỡ trong mọi sự, cả những nhu cầu vệ sinh cá nhân. Chồng bà vất vả suốt ngày, nhưng tiền công không đủ cơm ăn cho đàn con nho nhóc. Nhà cửa như túp lều bỏ hoang, đầy ruồi muỗi. Cha đã nhiều lần xin các phụ nữ trong làng chăm sóc bà, nhưng ai cũng từ chối, với những lý lẽ chính đáng của những người không muốn bận tâm tới người khác. Một hôm, cha Giovanni trở lại túp lều thăm bệnh nhân. Cha rất ngạc nhiên khi thấy có một thiếu nữ ngồi bên cạnh bệnh nhân. Nhìn kỹ, cha nhận ra đó là Teresa, một thiếu nữ không được thơm danh tiếng tốt trong làng. Teresa rất quan tâm đến bệnh nhân, cặp mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Cha lên tiếng hỏi. Teresa, con có thể chấp nhận săn sóc cho bệnh nhân, quét dọn nhà cửa, giặt đồ và lo cơm nước cho những đứa con đáng thương của bà được không? Phần cha sẽ cung cấp mọi nhu cầu cần thiết. Cô Teresa không trả lời câu hỏi của cha, nhưng chỉ xin một điều. Xin cha đem thêm cho con một chai rượu mạnh. Thấy cha tỏ vẻ ngạc nhiên, Teresa nói thêm. Thưa cha, để có thể giặt những quần áo nặc mùi này, cần có dạ dày tốt để khỏi ói mửa. Hiểu ý Teresa, cha Giovanni nói thêm. Được, và cha có thể trả cho con mỗi tuần bao nhiêu? Teresa đáp, xin cha đừng bận tâm tới điều đó. Ít ngày sau, cha trở lại thăm bệnh nhân. Túp lều tranh đã hoàn toàn thay đổi, sạch sẽ, gọn gàng, và còn phảng phất mùi thơm nữa. Những đứa trẻ hàng ngày có những bữa ăn đều đặn, quần áo tươm tất, và bệnh nhân cũng được chăm sóc kỹ càng với mọi nhu cầu cần thiết. Sau 3 tuần lễ, bệnh nhân qua đời, để lại 5 đứa con mồ côi, và ông chồng đầy nước mắt. Không ai an ủi được. Sau cái chết của bà mẹ, sứ mệnh của Teresa cũng hoàn tất. Cha gọi Teresa đến và hết lòng cảm ơn cô đã nhiệt tình phục vụ chăm sóc cho gia đình bệnh nhân. Cha trao cho Teresa một bao thư với một số tiền, nhưng cô nhất định từ chối không chịu nhận. Cha Giovanni giải thích thêm. Đây không phải là tiền công. Vì tấm lòng tốt và những công việc con đã phục vụ gia đình bệnh nhân trong suốt thời gian qua. Bởi vì những điều đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả công cho con đủ mà thôi. Nhưng đây chỉ là một sự giúp đỡ nho nhỏ, để con đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Teresa hỏi thêm. Nhưng nếu con nhận tiền của cha, thì những việc bác ái của con sẽ đi đâu? Một lần nữa. Cha năn nỉ xin cô nhận, nhưng cô trả lời cách cương quyết. Con xin hỏi cha, vậy chứ ông Cireneo đã được trả bao nhiêu khi ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê? Ít năm sau đó, Teresa cũng qua đời, và cha hy vọng cô đã được bay thẳng về trời. Thật vậy, giữa cảnh sinh lầy đầy buồn đen, vẫn còn có những bông hoa tuyệt đẹp, ngạt ngào, hương thơm. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, đâu là động lực thúc đẩy cô Teresa can đảm dấn thân phục vụ và tìm được hạnh phúc trong yêu thương vị tha đến thế? Phải chăng vì cô đã tin vào tình yêu của Chúa và biết thực thi giới răn yêu thương của Ngài? Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu viết, căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ. Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 3, từ câu 16 tới câu 18. Niềm vui thật và hạnh phúc của tinh thần phục vụ phát sinh từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Người tín hữu Kitô từ thời xa xưa thường nói: bạn nhìn người anh em ư? Bạn nhìn thấy Thiên Chúa. Vì thế, càng tận dụng mọi phương cách thực thi đức bác ái, lòng kiên nhẫn nhân hiền, tức là càng làm cho mạch nước của niềm vui chảy mạnh hơn nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu, xin giúp chúng con mỗi ngày khám phá thêm và cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của tình yêu Chúa qua việc phục vụ, nhất là đối với những người mà chúng con thường có thành kiến không tốt. Xin giúp chúng con khắc phục mọi thứ mặc cảm, để nhận ra những bông hoa thơm ngát là những tâm hồn xinh đẹp, sống âm thầm đây đó trong môi trường sống của chúng con. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.